Phần thứ hai, thành công là một hành trình, không phải là một chỗ đến. Tờ kinh số 1. Ngày hôm nay tôi bắt đầu một cuộc đời mới. Ngày hôm nay tôi lột bỏ lớp da sần sùi của ngày cũ, đã bị quá nhiều vết sẹo của thương tích từ những thất bại và nghèo hèn. Ngày hôm nay tôi hồi sinh trong một vườn cây trái sung mãn với những hoa quả cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay tôi sẽ hái lấy những quả nho ngon ngọt của sự khôn ngoan từ những cành cao nhất. Đây là thành quả mà bao cao nhân đã lo trồng trọt từ nhiều thế hệ tiếp nối. Ngày hôm nay tôi sẽ hưởng thụ toàn vẹn cái thơm ngon của những chùm nho này. Rồi với tất cả sự cẩn trọng, tôi sẽ để những hạt giống nảy mầm từ đáy tâm hồn, và một đời mới sẽ đâm chồi nảy mộng. Sự nghiệp mà tôi đã lựa chọn chứa đầy những cơ hội, nhưng cũng đầy những thất vọng và sự thất bại. Thân xác của những kẻ thua cuộc đầy như một kim tự tháp thật cao, đã tạo thành một bóng tối luôn luôn đe dọa. Nhưng tôi sẽ không là một kẻ thua cuộc trong đám người đó, vì trong tay tôi đã có một bản đồ rõ ràng. Nó sẽ giúp tay lái của thuyền tôi vượt qua những sóng nước hiểm nghèo và đưa tôi đến một bến bờ mà mới chỉ ngày hôm qua tôi vẫn chưa dám mơ ước. Tôi sẽ không bao giờ mặc cả thêm nữa với sự thất bại. Thiên nhiên không bao giờ muốn đẩy đọa thân xác tôi. Thiên nhiên cũng không có ý định gây cho đời sống của tôi những thất vọng. Trong quá khứ tôi đã chấp nhận đau đớn như chấp nhận thất bại. Kể từ nay tôi sẽ loại bỏ chúng như loại bỏ những bóng tối đã vây quanh. Tôi sẽ đón nhận những sự khôn ngoan của những cao nhân, của những điều kính dạy bảo, như đón nhận tia nắng mặt trời rực rỡ của thịnh vượng, quyền lực và hạnh phúc, để đưa tôi đến giấc mộng thiên đường mà tôi hằng mong ước. Thời gian sẽ lần lượt dạy dỗ tất cả khôn ngoan cho kẻ nào bất tử. Nhưng tôi không có cái may mắn để sống ngàn đời. Nhưng ở một bình diện khác, trong cái thời gian hạn hẹp của đời sống, tôi phải tinh thông nghệ thuật của sự kiên nhẫn. Vì thiên nhiên không bao giờ vội vã. Để tạo một củ nhân sâm, cái gốc rễ của cây phải sống cả trăm năm. Trong khi đó, cây hành hương chỉ cần 9 tuần. Tôi đã sống cuộc đời của một cây hành. Nó làm tôi bất mãn. Bây giờ tôi phải sống đời của củ nhân sâm. Và thời gian sẽ tạo dựng cho tôi thành một người giàu nhất thế giới. Nhưng tôi phải bắt đầu như thế nào? Tôi không có kiến thức cũng như kinh nghiệm để đạt được mục tiêu. Và trong quá khứ tôi đã quờ quạng trong ngu dốt và đã vấp ngã trong những tủi hổ liên tục. Câu trả lời rất giản dị. Tôi bắt đầu hành trình với hành lý thật nhẹ, không vướng bận những kiến thức không cần thiết và không bị trì trệ với những kinh nghiệm thừa thãi. Thiên nhiên đã cung cấp cho tôi một bản năng và khối óc đầy đủ hơn tất cả mọi loài sinh vật, và kinh nghiệm được đánh giá quá cao bởi những bậc niên lão không thành công gì trong đời sống của họ. Trong thực tế, sự dạy dỗ của kinh nghiệm thường được trả giá bằng những năm dài của đấu tranh, nên đến khi bài học thu thập được thì giá trị sử dụng cũng bị rút ngắn. Và cuối cùng, cái kinh nghiệm ấy chỉ là một lợi ích thừa thãi trên nấm mồ của kẻ vừa học. Thêm vào đó, kinh nghiệm cũng giống như thời trang. Một hành động đem đến thành công ngày hôm nay sẽ không còn hữu hiệu hay vô dụng trong bối cảnh ngày mai. Chỉ có những nguyên lý là tồn tại, và ngày hôm nay tôi đã nắm được nguyên lý chứa đựng trong tờ kinh này. Thực ra, chúng sẽ giúp tôi tránh bỏ được những sai trái thất bại hơn là tạo được sự thành công. Bởi thành công chỉ nằm trong trí tưởng tượng của từng người. Trong cả ngàn cao nhân, không có ai định nghĩa giống nhau về chữ thành công, nhưng mọi người đều đồng ý về sự thất bại. Thất bại là sự thua cuộc trước khi đạt tới mục tiêu của đời sống, bất kể mục tiêu đó là gì. Hãy nhớ điều quan trọng. Cái khác biệt duy nhất của người thất bại và kẻ thành công là sự khác biệt trong những thói quen của họ. Những thói quen tốt là chìa khóa của mọi thành công. Những thói quen xấu là cánh cửa đóng kín của thất bại. Do đó, điều luật đầu tiên tôi phải nghiêm trọng thi hành trước mọi nguyên lý khác đó là tôi sẽ tập trung vào thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng. Thuở nhỏ, tôi là một nô lệ của bản năng. Lớn lên, tôi là nô lệ của thói quen. Tôi để mặc ý chí của tôi trôi nổi không ràng buộc. Và qua năm tháng, tôi tích tụ những thói quen xấu, dẫn dắt tôi vào con đường hèn mọn gập ghềnh. Hành động của tôi bị chi phối bởi phản ứng từ những cảm xúc nhất thời như tham lam, thành kiến, sợ hãi, gièm pha, thèm muốn và say mê, rồi tất cả cấu thành thói quen xấu xa. Ngày hôm nay, nếu đã là một nô lệ, tôi sẽ là nô lệ của những thói quen tốt. Những thói quen xấu của ngày cũ phải được chôn vùi thật sâu, và trên những luống cây mới, những thói quen tốt sẽ nảy mầm. tôi sẽ tập những thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng. Tôi phải làm sao để đạt được mục đích này? Mỗi tờ kinh tiếp theo đây đều chứa một nguyên lý giúp tôi xua đuổi một thói quen xấu và thay nó bằng một thói quen tốt. Định luật của thiên nhiên dạy rằng chỉ có một thói quen mới có thể thay được một thói quen cũ. Do đó, tôi phải tự giác và nhất quyết tạo một thói quen đầu tiên như sau. Tôi sẽ đọc và nghiền ngẫm mỗi tờ kinh liên tục trong 30 ngày như phương thức ghi như sau. Trước hết, tôi sẽ đọc tờ kinh này khi vừa thức dậy mỗi sáng, đọc trong im lặng. Ngay sau khi ăn trưa, tôi sẽ đọc lại một lần nữa cũng trong im lặng. Rồi trước khi đi ngủ, mỗi đêm, tôi sẽ đọc thành tiếng tất cả mọi chữ trong tờ kinh này. Tôi sẽ đọc như vậy trong 30 ngày, đọc cho đến khi việc đọc kinh 3 lần mỗi ngày trở thành một thói quen. Sau 30 ngày này, tôi mới đọc tiếp tờ kinh số 2 và tôi cũng sẽ đọc nó trong 30 ngày. Tôi sẽ đọc mỗi tờ kinh liên tục trong 30 ngày và sẽ mất 300 ngày trước khi đọc hết 10 tờ kinh. Cái thói quen này sẽ giúp tôi được những gì? 10 tờ kinh này chứa đựng tất cả những nguyên lý định luật của sự thành công. Mỗi lần đọc là mỗi lần tôi ghi khắc vào tận tâm thức, từ khối óc đến con tim, từ bản năng đến giấc mơ, những dòng chữ này như những thói quen mới. Tiềm thức là một vũ trụ tôi không bao giờ thấu hiểu, nhưng nó lại chứa đựng những quyền lực ảnh hưởng thật lớn đến hành động của tôi. Do đó, tôi cần phải một thói quen liên tục 30 ngày, những dòng kinh này mới thấm sâu vào tiềm thức. Tiềm thức càng hấp thụ những dòng chữ, tôi càng thấy gia tăng sinh lực mỗi ngày thức dậy. Sức khỏe, lòng yêu đời, yêu người, sinh thú và đảm lược sẽ đẩy tôi lên đường mỗi ngày và chiến thắng mọi sợ hãi vẫn tiềm tàng trong quá khứ. Tôi sẽ hạnh phúc nhìn tia nắng mỗi ngày, tin tưởng rằng tất cả giấc mộng này rồi sẽ trở thành sự thật. Sự cao cả sẽ chiếm ngự và xua đuổi cái nghèo hèn, biến động và đau tủi. Lần đầu tôi sẽ phản ứng như lời tờ kinh dạy bảo, trong tất cả mọi tình thế xuôi ngược. Những phản ứng này ngày càng dễ dàng bởi vì chăm hay không bằng tay quen. Từ đó, khi một thói quen sẽ bắt đầu mọc rễ, khi một hành động thành thói quen, tôi sẽ thực hiện đến thật thiện nghệ. Càng thiện nghệ, càng thích thú, càng gia tăng hành động. Tất cả là một chuỗi phản ứng dây chuyền. Hành động đó sẽ trở thành thói quen và tôi sẽ trở thành nô lệ của thói quen tốt ấy. Ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi bắt đầu phải giữ một lời thề là không gì ngăn trở được sự tăng trưởng của cuộc đời này. Tôi sẽ không vứt bỏ đi một ngày nào, tôi sẽ đọc kinh liên tục. Tôi hiểu rằng một ngày vứt bỏ là một ngày không còn tìm lại hay thay thế. Tôi sẽ không và nhất định không để gián đoạn cái thói quen đọc kinh này. Cái thời gian để đọc một tờ kinh chỉ có 10-15 phút, một cái giá quá nhỏ để trả cho hạnh phúc và thành công phải đến. Tôi sẽ đọc và nghiền ngẫm từng ý nghĩa của mỗi dòng kinh. Dù dòng chữ có đơn giản, tôi sẽ đọc tất cả bằng sự nghiêm túc của mọi tâm trí. Cả ngàn trái nho mới cất được một ly rượu nhỏ, cả ngàn cỏ nho và sắc nho phải được gạn lọc để có một chút rượu. Cả ngàn cái khôn ngoan của cao nhân nhiều thế hệ đã được gạn lọc để có một tờ kinh. Tôi sẽ đọc như tôi đã kính cẩn uống một ly rượu nho, không một giọt nào sẽ đổ ra. Cái mầm của thành công đã được tôi uống trọn vẹn và đang nằm trong tiềm thức. Ngày hôm nay, lớp giã cũ của tôi đã trở thành cát bụi. Tôi ngẩng cao đầu, bước đi những bước mạnh của kẻ chiến thắng. Dù không ai biết, ngày hôm nay tôi đã trở thành một con người mới với một cuộc đời mới. Các bạn đã vừa nghe xong tờ kinh số 1. Tờ kinh này các bạn nên đọc lại bằng mắt, đọc thầm 2 lần mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi trưa. Và buổi tối các bạn có thể nghe lại audiobook này, hoặc các bạn có thể đọc to thật to trên cuốn sách Bí mật của Phan Thiên Ân, chương 1, tờ kinh số 1. Thái Phạm xin hẹn gặp lại các bạn trong tờ kinh số 2.